Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 14, hàng sau cùng. Nhẫn nhục trang nghiêm cố, đắc Phật viên âm, cụ chúng tướng hảo. Đây là nói hành thập thiện nghiệp đạo. Thực tiễn vào trong nhẫn nhục ba la mật. Đoạn kinh văn này, hai câu phía trước xuyên suốt toàn bộ tất cả kinh văn dưới đây, đó chính là cử yếu ngôn chi hành thập thiện đạo. Ở chỗ này chính là lấy nhẫn nhục trang nghiêm cố, đắc Phật viên âm, cụ chúng tướng hảo. Cách đọc như vậy thì ý nghĩa sẽ rất hoàn chỉnh. Đây là người kết tập kinh tạng đã tỉnh lược về một văn tự. Cách tỉnh lược này là mỹ hóa văn chương. Người Trung Quốc, bất luận là ở văn tự hay ở ngôn ngữ, đều chú trọng giản yếu tường minh, là đơn giản, thiết yếu, còn phải tỉ mỉ, rõ ràng. Phù hợp với tiêu chuẩn này là văn chương hay, ngôn ngữ hay. Vì vậy, phiên dịch Kinh Phật cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc này. Chúng ta đọc tụng, nghiên cứu, giảng giải, nhất định phải hiểu được nghĩa thú viên mãn đầy đủ mà trong bài văn đã hàm chứa. Đều là nói ra nghĩa chính yếu. Nhẫn nhục là việc rất khó làm, đặc biệt là bị lăng nhục. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, sáu ba la mật, Phật chỉ nói một chữ nhẫn, chứ hoàn toàn không phải chỉ riêng về nhẫn nhục. Sau khi Phật Pháp truyền vào Trung Quốc, Pháp Sư dịch kinh đem điều này đặc biệt thêm vào chữ nhục. Nguyên nhân là gì vậy? Trung Quốc cổ đại, người có học chúng ta gọi là giai cấp sĩ đại phu. Dùng cách nói hiện đại mà nói, chính là phần tử tri thức. Người Trung Quốc vô cùng tôn kính phần tử tri thức. Có thể nói Trung Quốc lập quốc 5.000 năm nay, phần tử tri thức giữ địa vị vô cùng quan trọng. Bất luận là thay đổi triều đại như thế nào, không ai không tôn trọng phần tử tri thức. Cho nên nói chọn người hiền tài. Trước đây giai cấp sĩ đại phu có cái gọi là sĩ khả sát, bất khả nhục. Ở Trung Quốc, người có học xem bị lăng nhục là vô cùng nghiêm trọng, đó là điều không thể chịu đựng được. Chém đầu cũng chẳng sao cả, còn có thể chịu đựng, chứ bị lăng nhục là không thể chịu. Pháp Sư dịch kinh nhìn thấy giai cấp sĩ đại phu có sự chấp trước nghiêm trọng như vậy, cho nên thêm chữ nhục vào phía sau chữ nhẫn. Nếu như nhục cũng có thể nhẫn, thì đương nhiên không có gì là không thể nhẫn được. Mọi cái đều có thể nhẫn được. Cho nên đặc biệt dùng chữ nhẫn nhục. Cái danh từ này chúng ta phải hiểu. Ở trong Nguyên văn Kinh Đại Thừa, Kinh điển tiếng Phạn, hoặc giả ngày nay Kinh điển tiếng Bali, Kinh điển tiếng Tạng đều không phải có cái nghĩa là nhẫn nhục này. Chúng ta phải biết, không thể nhẫn, đây là điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều người, thậm chí kể cả chính mình. Bạn thử xem, khi bạn không nhẫn được thì cái đức tướng đó nó sẽ như thế nào? Thử soi vào gương liền biết ngay. Hiện nay có thể ghi hình sẽ càng rõ hơn. Bạn thử xem cái hình ảnh đó như thế nào? Chắc chắn không thể khiến người khác nhìn thấy sinh tâm hoan hỷ. Khiến người khác nhìn thấy sợ hãi, mệt mỏi. Sẽ xa rời bạn, không dám đến gần. Cái tình trạng này, bất luận là thế pháp hay Phật pháp, đều là phá hoại, chứ không phải thành tựu. Nếu chúng ta muốn có được thành tựu viên mãn trong pháp thế xuất thế gian, thì nhẫn là công phu, nhẫn là mấu chốt. Trong ngạn ngữ Trung Quốc thường nói, việc nhỏ không nhẫn thì hư việc lớn. Phật trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, đây là bài kinh mọi người đọc rất thuộc, đã nói một câu danh ngôn: tất cả pháp đắc thành ở nhẫn. Thế xuất thế gian, bất kể việc lớn việc nhỏ, nếu bạn muốn thành tựu, đều xuất phát từ nhẫn. Nhẫn, cái ý nghĩa này sâu rộng vô tận. Điều quan trọng nhất là ở trong đời sống thường ngày, con người chắc chắn không thể thoát khỏi xã hội để tồn tại độc lập. Con người nhất định phải dựa vào đại chúng. Dựa vào đại chúng, sống chung với đại chúng, không thể nhẫn thì làm sao được? Nhất là trong thời đại mạt pháp này hiện nay, cái thời đại này phiền phức nhiều. Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn vô cùng cảm thán, nói với chúng ta: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Chúng ta từ nhỏ không được tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp, nên đã dẫn đến biết bao nhiêu tập khí bất thiện. Thật không dễ dàng sống chung với đại chúng. Cái này khó. Chúng ta thử xem pháp thế xuất thế, phàm là người có thành tựu, sự nghiệp làm được càng lớn, địa vị càng cao, thì càng khiêm tốn, càng hòa kính. Họ mới được người tôn kính, được người khác ngưỡng mộ. Một việc có thể khiến cả đời bạn cảm ơn không hết. Tôi trước đây khi còn trẻ từng làm nhân viên công vụ nhỏ đi làm. Đi làm có khi công việc không được nhiều. Chúng tôi ở trong văn phòng xem báo chí, đọc sách. Đây là việc thường hay xảy ra. Tập khí xấu có, ngồi ở trên ghế không ngồi cho đàng hoàng, lưng dựa vào ghế ngửa ra, để hai chân ghế phía trước hổng lên, nằm ngửa ra rất là thoải mái. Thủ trưởng của tôi từ phía sau đi đến, vỗ vỗ lên vai tôi. Tôi vừa thấy liền đứng dậy ngay. Ông không hề khiển trách tôi, ngược lại còn nói rất nhỏ nhẹ, từ tốn. Ông nói anh ngồi như vậy sẽ dễ bị té ngã, dễ bị tổn thương. Ông không nói gì khác. Một lần dạy bảo, cả đời không quên. Cái tật xấu này vĩnh viễn được sửa đổi rồi. Nếu như ông mắng bạn một trận, chửi bạn một trận, lên lớp một trận, ông đi rồi tôi vẫn ngồi hổng kiểu như vậy. Không phải mến phục từ nội tâm. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Ông chỉ dạy chúng tôi, chẳng khác gì đã cho chúng tôi một giờ học. Tôi hiểu được rồi. Nếu như ta phải làm thủ trưởng, ta đối xử với cấp dưới của mình như thế nào? Có thể được sự ủng hộ chân thành của cấp dưới, cẩn thận phụ trách thay ta làm việc, đều ở một từ khiêm kính, khiêm tốn, có thể cung kính người khác. Từng giây từng phút, chỉ cần chúng ta lưu ý thận trọng, đều là chỗ học của chúng ta. Trước đây Đại sư Thái Hư đề xướng Bồ Tát học xứ. Trước tiên phải học chung sống với đại chúng. Chung sống với đại chúng, điều quan trọng nhất là phải kết thành một khối với đại chúng. Ngày nay Phật giáo chúng ta không bằng Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo. Nguyên nhân là chúng ta không thể kết thành một khối với người nghèo khổ nhất, không thể sống cuộc sống nghèo khổ. Hôm qua có hai vị nữ tu Thiên Chúa giáo đến thăm tôi. Thời gian giảng kinh của chúng ta đã chậm trễ nửa giờ. Tôi tiếp kiến họ. Họ ở châu Phi xây một bệnh viện. Nói với tôi, người châu Phi vô cùng đáng thương. Họ đã làm việc ở bên ấy 12 năm rồi. Bệnh viện, trường học rất ít, cho nên bệnh nhân đi khám bệnh phải đi quãng đường rất xa mới có thể đến phòng khám của họ. Cho nên hy vọng có được một chiếc xe cấp cứu đến tìm tôi. Tôi nhận lời tặng họ một chiếc xe. Chúng tôi nghe thấy vô cùng cảm động. Ở những nơi đó, người ở trong Phật giáo chúng ta đều không muốn đi. Họ chịu đi, và có thể chịu khổ giống như dân ở đó. Không hề có mảy may than vãn, kết thành một khối với người ta. Toàn tâm toàn lực chăm sóc những người này, giúp đỡ những người này. Như nữ tu Hứa Triết của Singapore chúng ta, bà cả đời cũng làm như vậy. Ở trong mắt bà chỉ có chúng sanh khổ nạn, người già, người bệnh. Xưa nay chưa từng nghĩ đến bản thân, kết thành một khối với những người này. Đây là hy hữu hiếm có. Đây là việc mà chúng ta rất cần phải noi theo, rất cần phải cảnh giác. Thế pháp Phật pháp, cổ thánh tiên hiền chỉ dạy chúng ta. Bản thân chúng ta ở trong cương vị công tác nào, nhất định phải làm tốt công việc bổn phận của mình. Mỗi người đều có thể đem công việc bổn phận của mình làm tốt, thì thế giới này là hòa mục, kiết tường. Mọi người cần phải hỗ trợ, hợp tác. Không có công phu nhẫn nhục thì không thể thành tựu. Nhẫn nhục nhất định là ở trong đời sống thường ngày chúng ta. Mọi việc phải nhẫn. Phật dạy chúng ta tùy duyên. Không nhẫn được thì không thể tùy duyên. Nhất định muốn tùy theo ý của mình, tùy theo sự ưa ghét của mình là khó rồi. Đâu biết rằng sự ưa ghét của mình là phiền não. Tâm không thanh tịnh, có thể buông xả sự ưa ghét của mình, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cái công đức đó chính là nhẫn nhục ba la mật. Trang nghiêm chính là làm đến tận thiện tận mỹ. Bạn tu mức độ nhẫn nhục, tu đến tận thiện tận mỹ, bạn sẽ được quả báo. Hai câu này là nói tổng quát đắc Phật viên âm. Phật dùng nhất âm thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Cái âm này mới là viên âm. Cụ chúng tướng hảo, nhân tố của tướng hảo quả thật rất nhiều. Ở trong biết bao nhiêu nhân tố, cái nhân tố đứng đầu là nhẫn nhục. Bồ Tát thành Phật còn phải đặc biệt dùng thời gian 100 kiếp. Đây không phải là thời gian ngắn. Tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. 100 kiếp này tu pháp môn gì vậy? Xin thưa với các vị, vẫn là lục ba la mật. Nhưng trong lục ba la mật là lấy nhẫn nhục ba la mật làm hàng đầu. Chúng ta muốn hỏi, tại sao họ phải tu tướng hảo vậy? Vì chúng sanh ưa thích tướng hảo. Chúng sanh ưa tướng hảo, nên Phật lấy tướng hảo nhiếp thọ chúng sanh. Sự thật, tướng hảo của Phật đã độ biết bao nhiêu chúng sanh. Chúng ta xem thấy ở trong kinh điển, A Nan chính là một thí dụ rõ rệt nhất. Tại sao A Nan xuất gia vậy? Tại sao học với Phật Thích Ca Mâu Ni? Chính là nhìn thấy tướng hảo của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, Phật hỏi A Nan, tại sao con phát tâm xuất gia? Ngưỡng mộ tướng hảo của Phật. Phật nói cái tướng hảo này không phải do cha mẹ sanh ra, đây là do ngài tu được. Cho nên A Nan phát tâm học Phật, không học gì khác, là muốn học tướng hảo. Bạn mới biết được tướng hảo nhiếp thọ chúng sanh. Cái sức mạnh này mạnh biết bao. Thành thật mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật đã sớm chứng được quả địa cứu cánh viên mãn. Còn cần tu tướng hảo không? Làm ra cho phàm phu sáu cõi chúng ta xem. Phàm phu sáu cõi có người nào không muốn mình có tướng hảo? Người nào cũng muốn tướng hảo. Bất kể bạn là thuộc dân tộc nào, cũng bất kể bạn tin tôn giáo nào, có người nào không muốn mình thân thể khỏe mạnh, tướng mạo xinh đẹp, đều có cái mong muốn này. Dạng thị hiện này của Phật là nói cho chúng ta biết, cái mong muốn này của bạn có thể toại nguyện. Chỉ cần bạn tu nhẫn nhục ba la mật thì nguyện của bạn sẽ đạt được thôi. Nhẫn được mọi việc, nhẫn được mọi lúc, nhẫn được mọi nơi. Nhẫn nhục ba la mật viên mãn chính là tướng hảo quang minh viên mãn. Cho nên các vị đồng tu phải biết, nhẫn nhục là tiền phương tiện cho thiền định. Một người không thể nhẫn sẽ không cách gì tu định được. Định là Phật pháp, đây là bất luận đại tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ, nó là mấu chốt, thảy đều tu thiền định. Tám vạn 4000 pháp môn chỉ là bảy phương pháp khác nhau, cách thức khác nhau. Tu cái gì vậy? Thảy đều tu thiền định. Nhẫn nhục còn làm không được thì thiền định không cách gì tu. Cho nên Phật đối với Bồ Tát nói sáu điều nguyên tắc tu hành này, đó là có thứ lớp, dứt khoát không được đảo lộn. Cái thứ nhất là bố thí, là dạy bạn buông xả. Nếu bạn không thể buông xả thì bạn sẽ không giữ luật nghi. Giữ luật nghi là trì giới. Bạn không thể giữ lục nghi thì bạn chắc chắn không thể nhẫn nhục. Bạn không thể nhẫn nhục thì bạn chắc chắn sẽ không có tiến bộ. Tinh tấn là tiến bộ. Không có tiến bộ thì làm sao có thể đắc thiền định? Cho nên sáu điều này là giống như lên sáu tầng lầu vậy. Không có tầng phía dưới thì nhất định không có tầng ở phía trên. Chúng ta phải tu như thế nào đây? Phải tu từ bố thí. Thật sự buông xả được, thật sự giữ luật nghi, thủ pháp, tuyệt đối không được phép nhồi nặng bản thân thành một nhân vật đặc thù. Đó là sai rồi. Tại sao vậy? Xa rời quần chúng. Xa rời quần chúng sẽ không được quần chúng giúp đỡ. Hay nói cách khác, bạn biến thành cô lập rồi. Cô lập thì bất luận pháp thế xuất thế, thảy đều thất bại. Cho nên chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ. Xưa nay, trong ngoài nước, người thành công chắc chắn là được đại chúng ủng hộ, đại chúng yêu thích. Nhất là hiện nay là xã hội dân chủ, tự do mở cửa. Tranh cử, ứng cử, bỏ phiếu bầu. Bỏ phiếu thì trông chờ cho sự yêu thích, sự ủng hộ của quần chúng đối với bạn. Bạn ngày thường không quan tâm người khác thì ai chịu giúp đỡ bạn? Cho nên chung sống với đại chúng là một môn học lớn nhất. Chung sống với đại chúng, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, ba điều này làm được rồi, ở trong nhà Phật nói là pháp duyên của bạn thù thắng, vô lượng công đức. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.